Trên thảo nguyên mênh mông của thế kỷ 12, cuộc sống con người gắn với đàn ngựa, mua cỏ, những cuộc di cư và những liên minh mong manh giữa các bộ lạc. Đó là một thế giới không có biên giới cố định, không có thành trì đá lớn như Trung Hoa, cũng không có những cung điện xa hoa như các vương quốc Hồi giáo phía Tây. Đương chính từ vùng đất tưởng như nghèo nàn ấy, một nhân vật đã xuất hiện và làm thay đổi lịch sử Á Âu, thành Cát Từ Hán. Tên thật của ông là Thiết Mộc Chân. Ông sinh khoảng năm 1162 bên dòng sông Annan, trong gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân của người Mông Cổ. Cha ông là Giá Tốc Cai, một thủ lĩnh có uy tín của bộ lạc Khất Nhàn. Mẹ ông là Ha Ngạch Luân, người phụ nữ về sau đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ cho gia đình sống sót sau biến cố. Trong truyền thống Mông Cổ, sự ra đời của Thiết Mộc Chân được bao phủ bởi màu sắc huyền thoại. Người ta kể rằng, khi sinh ra, tay ông nắm một cục máu đông. Về sau, người đời xem đó như điềm báo cho một cuộc đời đầy chiến tranh. Nhưng nếu bỏ đi lớp sương mù truyền thuyết, điều chắc chắn là Thiết Mộc Chân sinh ra trong một thế giới tàn khốc, nơi quyền lực luôn bị thử thách bằng lòng trung thành và sức mạnh. Thời thơ ấu của Thiết Mộc Chân không phải câu chuyện về một hoàng tử lớn lên trong nhung lụa. Khi ông còn nhỏ, cha ông đưa ông đến bộ lạc ông Cát Lạt để đính hôn với Bột Nhi Thiếp, con gái của Đức Thiết Thiền. Đây là một liên minh hôn nhân quan trọng trong xã hội Thảo Nguyên. Nhưng trên đường trở về, Giá Tốc Cai bị người tót tàu độc. Cái chết của ông khiến gia đình Thiết Mộc Chân mất đi chỗ dựa chính trị. Những thuộc hạ và đồng minh từng đi theo Giá Tốc Cai nhanh chóng rời bỏ vợ con ông. Một gia đình từng có vị thế trong bộ lạc bóng bị đẩy xuống đáy của Thảo Nguyên. A Ngạch Luân phải một mình nuôi đàn con trong cảnh đói nghèo. Và không còn đàn gia súc lớn, không còn người bảo vệ, không còn nguồn cung cấp ổn định. Gia đình phải đào củ, bắt cá, săn thú nhỏ, hái quả dại để sống qua ngày. Với Thiết Mộc Chân, đây là bài học đầu tiên về sự bấp bênh của quyền lực. Ông hiểu rằng trên Thảo Nguyên, huyết thống cao quý không bảo đảm sinh tồn. Khi mất thủ lĩnh, một gia đình có thể bị bỏ rơi chỉ trong chớp mắt. Những trải nghiệm ấy rèn cho Thiết Mộc Chân một tâm lý rất đặc biệt. Ông không tin hoàn toàn vào quý tộc truyền thống. Ông không xem quan hệ máu mủ là nền tảng duy nhất của quyền lực. Điều ông về sau coi trọng hơn là lòng trung thành thực tế, công lao, trong chiến trận và khả năng phục vụ mục tiêu chung. Chính quan điểm này trở thành một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và các thủ lĩnh Thảo Nguyên cùng thời. Tuổi trẻ của Thiết Mộc Chân cũng nhuốm màu bạo lực. Trong gia đình, ông từng xung đột với người anh cùng cha khác mẹ là Bụt Khắc Đài. Cuối cùng, Thiết Mộc Chân cùng em trai giết Bụt Khắc Đài. Sự kiện này cho thấy xã hội Thảo Nguyên không hề mềm mại hay lãng mạn. Khi thức ăn thiếu thốn, khi quyền uy trong gia đình bị tranh chấp, bạo lực có thể nổ ra ngay giữa những người cùng huyết thống. Từ rất sớm, Thiết Mộc Chân đã sống trong một môi trường mà quyền lực, lương thực và sự phục tùng gắn chặt với nhau. Một biến cố khác cũng định hình con người ông là việc bị bộ lạc Thái Xích Âu bắt giữ. Họ đeo gông gỗ vào cổ ông và xem ông như một mối nguy, cần kiểm soát. Nhưng Thiết Mộc Chân đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của một người không phải thân tộc. Chi tiết này rất đáng chú ý. Về sau, ông nhiều lần trọng dụng những người không cùng dòng máu, thậm chí từng là kẻ thù, nếu họ chứng minh được lòng trung thành và năng lực. Có thể nói, chính những năm tháng bị bỏ rơi và được cứu giúp bởi người ngoài đã khiến ông hiểu rằng một trật tự mới phải vượt lên trên ranh giới bộ lạc. Khi trưởng thành, Thiết Mộc Chân quay lại cưới Bột Nhi Thiếp, người đã được hứa hôn với ông từ nhỏ. Nhưng hôn nhân của họ nhanh chóng gặp biến cố. Bộ lạc Miệt Nhi Khất tấn công trại của Thiết Mộc Chân và bắt Bột Nhi Thiếp đi. Để cứu vợ, ông tìm đến hai đồng minh quan trọng, Vương Hán của bộ lạc Khắc Liệt, người từng là bạn của cha ông, và Trát Mộc Hợp, người bạn kết nghĩa thổ trẻ. Chiến dịch giải cứu Bột Nhi Thiếp thành công. Đây không chỉ là một câu chuyện gia đình, đó là bước ngoặt, chính trị. Thiết Mộc Chân chứng minh rằng ông có khả năng tập hợp đồng minh, tổ chức chiến đấu và bảo vệ danh dự của mình. Sau sự kiện ấy, nhiều chiến binh bắt đầu chú ý đến ông. Ông không còn chỉ là con trai của một thủ lĩnh đã chết. Ông trở thành một người có thể tạo ra cơ hội trong thế giới hỗn loạn của Thảo Nguyên. Ban đầu, Thiết Mộc Chân và Trát Mộc Hợp là anh em kết nghĩa, nhưng hai người dần đại diện cho hai con đường trái ngược. Trát Mộc Hợp gắn với trật tự quý tộc bộ lạc truyền thống, nơi dòng máu và địa vị cũ có vai trò quan trọng. Thiết Mộc Chân lại thu hút những người bị trật tự ấy bỏ rơi, chiến binh nghèo, người mất bộ lạc, người có tài nhưng không có vị trí cao. Ông trao thưởng theo công lao và yêu cầu lòng trung thành trực tiếp với mình. Sự khác biệt ấy khiến tình bạn biến thành cạnh tranh, rồi thành chiến tranh. Trong những năm đầu, Thiết Mộc Chân không phải lúc nào cũng thắng. Ông từng thất bại trước Chát Mộc Hợp trong trận Đà Lan Ban Châu Đặc. Sau chiến thắng, Chát Mộc Hợp được cho là đã trừng phạt tàn bạo một số tù binh, khiến nhiều người sợ hãi và rời bỏ ông. Thiết Mộc Chân, ngược lại, học được rằng chiến thắng quân sự phải đi cùng khả năng thu phục lòng người. Ông hiểu rằng muốn thống nhất Thảo Nguyên, không thể chỉ đánh bại kẻ thù, phải khiến người ta tin rằng đi theo ông sẽ có tương lai tốt hơn. Một trong những đóng góp lớn nhất của Thiết Mộc Chân là cải tổ xã hội và quân đội Mông Cổ. Trước ông, các bộ lạc thường trung thành với huyết thống, thủ lĩnh địa phương và quan hệ thân tộc. Thiết Mộc Chân phá vỡ cấu trúc ấy bằng cách tổ chức con người theo hệ thống thập phân 10 người, vạn người, vạn người. Các đơn vị này không nhất thiết gồm người cùng bộ lạc. Việc trộn lẫn các nhóm khác nhau làm suy yếu lòng trung thành bộ lạc cũ và chuyển nó sang vị thủ lĩnh tối cao. Ông đặt kỷ luật rất nghiêm. Chiến binh bỏ chạy, phản bội, cướp bóc trái lệnh hoặc giấu chiến lợi phẩm đều có thể bị trừng phạt nặng. Ngược lại, công lao được thưởng rõ ràng. Chiến lợi phẩm được phân chia theo quy tắc. Những người trung thành, dù xuất thân thấp, có thể thăng tiến. Đây là một hệ thống vừa tàn khốc vừa hiệu quả. Nó tạo ra một đội quân có kỷ luật vượt xa hình ảnh du mục hỗn loạn mà nhiều người thường tưởng tượng. Thiết Mộc Chân cũng xây dựng một mạng lưới thần tín gồm những người đã gắn bó với ông qua gian khổ. Bác Nhi Thuật, Chiết Biệt, Tốc Bất Đài, Mộc Hoa Lê và nhiều tướng lĩnh khác trở thành trụ cột quân sự. Điều đáng chú ý là một số người từng là đối thủ. Chiết Biệt, theo truyền thống kể lại, từng bắn trúng ngựa của Thiết Mộc Chân trong chiến trận. Khi bị bắt, ông thừa nhận hành động của mình. Thiết Mộc Chân đánh giá cao sự trung thực và tài năng ấy, rồi thu phục ông. Về sau, Chiết Biệt trở thành một trong những danh tướng Mông Cổ xuất sắc. Trên con đường thống nhất Mông Cổ, Thiết Mộc Chân lần lượt đối đầu với các thế lực lớn. Người Tartar, mộ lạc có liên quan đến cái chết của cha ông, bị đánh bại. Bộ lạc khắc liệt của Vương Hán, từng là đồng minh, cuối cùng trở thành đối thủ và cũng bị khuất phục. Chát Mộc Hợp, người bạn kết nghĩa cũ, thất thế sau nhiều năm tranh đấu. Theo sử liệu Mông Cổ, Chát Mộc Hợp bị chính thuộc hạ phản bội giao nộp. Thiết Mộc Chân khinh bỉ sự phản bội, xử tử những kẻ bán chủ, rồi cho Chát Mộc Hợp cái chết không đổ máu theo yêu cầu của ông. Năm 1206, tại đại hội quý tộc trên Thảo Nguyên, Thiết Mộc Chân được tôn làm thành Cát Tư Hán. Danh hiệu này thường được hiểu là vì Hán lớn, vì Hán bao trùm hoặc vì quân chủ như biển cả. Từ đây, ông không chỉ là thủ lĩnh của một nhóm người Mông Cổ. Ông là người đứng đầu một thực thể chính trị mới, quốc gia Mông Cổ thống nhất. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử Thảo Nguyên. Các bộ lạc từng chia rẽ nay được đặt dưới một quyền lực trung tâm, có quân đội thống nhất, kỷ luật chung và mục tiêu mở rộng ra bên ngoài. Sau khi thống nhất Mông Cổ, Thành Cát Tư Hán không dừng lại. Ông hiểu rằng một liên minh quân sự lớn cần chiến lợi phẩm, tuyến thương mại và mục tiêu chung để duy trì đoàn kết. Mục tiêu đầu tiên là Tây Hạ, vương quốc của người Đảng Hạ nằm ở phía tây Bắc Trung Hoa. Các chiến dịch chống Tây Hạ bắt đầu từ năm 1205 và kéo dài nhiều năm. Tây Hạ có thành trì, nông nghiệp và bộ máy cai trị định cư, khác hẳn xã hội Thảo Nguyên. Qua các cuộc chiến này, người Mông Cổ học cách công thành, sử dụng tù binh kỹ thuật, phối hợp hậu cần và đối phó với các quốc gia có tường thành. Tây Hạ cuối cùng phải thần phục, nhưng quan hệ giữa họ và Mông Cổ luôn căng thẳng. Việc Tây Hạ không hỗ trợ Thành Cát Tư Hán như cam kết trong các chiến dịch sau này trở thành lý do khiến ông quay lại trừng phạt họ vào cuối đời. Sau Tây Hạ, Thành Cát Tư Hán hướng về nhà Kim, triều đại do người nữ chân lập nên ở miền Bắc Trung Hoa. Nhà Kim từng rất mạnh, kiểm soát vùng đất rộng lớn, có thành trì kiên cố, quân đội đông và bộ máy quan liêu phát triển. Nhưng họ cũng có điểm yếu, chính quyền cầm cành, mâu thuẫn nội bộ, khó đối phó với chiến tranh cơ động của kỵ binh Mông Cổ. Năm 1211, Thành Cát Tư Hãn mở chiến dịch lớn đánh Kim. Quân Mông Cổ dùng tốc độ, nhì binh, bao vây linh hoạt và khả năng bắn cung trên lưng ngựa để phá vỡ các tuyến phòng thủ. Họ không nhất thiết chiếm từng thành ngay lập tức. Họ có thể vượt qua, đánh phá hậu phương, cắt liên lạc, làm suy yếu tinh thần đối phương. Năm 1215, Trung Đô, tức Bắc Kinh ngày nay, rơi vào tay quân Mông Cổ. Việc một trung tâm lớn như Trung Đô thất thủ là đòn giáng mạnh vào uy tín nhà Kim. Dù nhà Kim chưa sụp đổ ngay, họ đã bị tổn thương nặng nề. Thành Cát Tư Hán sau đó giao cho các tướng như Mộc Hoa Lê tiếp tục chiến dịch ở Hoa Bắc, còn bản thân ông tập trung vào các hướng khác. nhà Kim cuối cùng bị tiêu diệt năm 1234, sau khi Thành Cát Tư Hán đã qua đời, nhưng nền móng cho sự sụp đổ ấy được đặt từ các chiến dịch của ông. Một điểm nổi bật trong các chiến dịch chấn Kim là khả năng học hỏi của người Mông Cổ. Ban đầu, họ không phải chuyên gia công thành, nhưng họ nhanh chóng sử dụng kỹ sư, thợ thủ công, tù binh và chuyên gia từ các vùng bị chinh phục. Máy bắn đá, kỹ thuật vây thành, hỏa khí sơ khai và các phương pháp phá tường được tích hợp vào bộ máy quân sự Mông Cổ. Chiến công khiến tên tuổi Thành Cát Tư Hán vang dội nhất về phía Tây là cuộc chiến với đế quốc Càn Nầy. Đây là một đế quốc Hồi giáo rộng lớn, kiểm soát nhiều vùng ở Trung Á, Ba Tư và các tuyến thương mại quan trọng. Ban đầu, Thành Cát Tư Hán không tìm chiến tranh với Khayyar Tuirzam. Ông muốn mở quan hệ thương mại. Một đoàn thương nhân Mông Cổ được gửi đến thành Ochar. Thương viên tổng đốc địa phương nghi ngờ họ là gián điệp, tịch thu hàng hóa và giết nhiều người trong đoàn. Thành Cát Tư Hán gửi sứ giả yêu cầu giải thích. Quốc vương kẻ Eswar lại xử sự đầy khiêu khích, một sứ giả bị giết, những người khác bị làm nhục. Trong thế giới của Thành Cát Tư Hán, sứ giả là thiêng liêng vì họ bảo đảm liên lạc giữa các quyền lực. Giết sứ giả không chỉ là xúc phạm cá nhân, mà là phá vỡ trật tự ngoại giao. Năm 1219, ông phát động cuộc viễn chinh lớn về phía Tây. Chiến dịch Khayyar Tuirzam là một trong những chiến dịch quân sự đáng chú ý nhất thời Trung Đại. Quân Mông Cổ chia làm nhiều mũi, vượt qua sa mạc và tấn công vào những điểm tưởng như khó tiếp cận. Thành Ochar bị bao vây. Bukhara, thích thủ. Samarkand, một trong những thành phố giàu có và nổi tiếng của Trung Á, cũng rơi vào tay Mông Cổ. Agen, chống cự dữ dội và bị tàn phá nặng nề. Cách đánh của Thành Cát Tư Hán trong chiến dịch này cho thấy sự kết hợp giữa tình báo, cơ động, tâm lý chiến và trừng phạt có tính răn. Những thành phố đầu hàng có thể được tha một phần, dù vẫn bị trưng dụng nhân lực và tài sản. Những nơi chống cự hoặc phản bội thường chịu số phận thảm khốc. Và còn số thương vong trong sử liệu Trung Đại có thể bị phóng đại, nhưng mức độ phá hủy thực tế là rất lớn. Nhiều trung tâm văn hóa và kinh tế của Trung Á bị tổn thương sâu sắc. Quốc vương Khayyar Tuirzam bỏ chạy và chết trong cảnh lưu vong. Con trai ông là Jalal ad-Din tiếp tục kháng cự và từng gây khó khăn cho quân Mông Cổ, đặc biệt trong trận Pawan. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thể cứu vãn đế quốc. Thành Cát Tư Hán truy kích đến vùng sông Ấn. Có câu chuyện kể rằng khi Jalal ad-Din cưỡi ngựa nhảy xuống sông để thoát, Thành Cát Tư Hán đã khâm phục lòng dũng cảm của ông. Dù chi tiết này mang màu sắc truyền thống, nó phù hợp với hình ảnh Thành Cát Tư Hán tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng vẫn có thể kính trọng dũng khí. Trong lúc chiến dịch Khayyarsam diễn ra, hai danh tướng chiết biệt và Tốc Bất Đài thực hiện một cuộc viễn chinh trinh sát kỳ lạ và táo bạo về phía Tây. Họ đi qua vùng Kavak, đánh bại một số lực lượng địa phương, rồi chạm trán liên quân Zeus và Kipcha. Năm 1223, trận sông Cao Cá, kết thúc bằng chiến thắng của Mông Cổ. Đây chưa phải là cuộc chinh phục lâu dài Đông Âu, nhưng nó giống như tiếng sấm báo trước. Bên cạnh chiến công quân sự, Thành Cát Tư Hán còn để lại dấu ấn về tổ chức nhà nước. Bộ luật thường được gọi là ASA, dù nội dung chính xác còn gây tranh luận, được cho là tập hợp các quy tắc về kỷ luật quân sự, phân chia chiến lợi phẩm, bảo vệ sứ giả, cấm phản bội, điều chỉnh quan hệ trong xã hội Mông Cổ và củng cố quyền lực của Đại Hán. Dù không phải bộ luật theo nghĩa hiện đại, gia su một xã hội bộ lạc, rời rạc có chung trật tự. Ông cũng phát triển tư duy quản trị rất thực tế. Người Mông Cổ không đông so với các dân tộc bị chinh phục, vì vậy họ cần dùng nhân tài từ nhiều nơi. Thành Cát Tư Hán và các người kế vị trọng dụng người Duy Ngô Nhĩ, người Hán, người Khiết Đan, người Hồi giáo và nhiều nhóm khác trong việc ghi chép, thu thuế, ngoại giao, kỹ thuật và quản lý. Việc sử dụng chữ viết Duy Ngô Nhĩ để ghi tiếng Mông Cổ là một bước quan trọng trong hành chính. Một đế quốc không thể vận hành chỉ bằng truyền khẩu và mệnh lệnh miệng. Hệ thống liên lạc cũng là một di sản lớn. Dưới thời Mông Cổ, mạng lưới chạm ngựa, về sau gọi là Yam, được mở rộng mạnh. Nó cho phép sứ giả, mệnh lệnh quân sự, tin tức và hàng hóa di chuyển nhanh qua những khoảng cách khổng lồ. Trong một đế quốc trải dài từ Đông Á đến Trung Á, tốc độ thông tin là yếu tố sống còn. Thành Cát Tư Hán hiểu rằng chinh phục bằng ngựa là một chuyện, giữ được lãnh thổ rộng lớn lại là chuyện khác. Một đặc điểm đáng chú ý khác là chính sách khoan dung tôn giáo tương đối. Tuy nhiên, không thể nói về Thành Cát Tư Hán mà bỏ qua mặt tàn khốc. Các chiến dịch của ông gây chết chóc khổng lồ, phá hủy thành phố, làm sụp đổ vương quốc và khiến nhiều vùng mất nhiều thế hệ để phục hồi. Chính vì vậy, di sản của Thành Cát Tư Hán luôn gây tranh luận. Với người Mông Cổ, ông là người cha lập quốc, vị anh hùng thống nhất dân tộc, biểu tượng của sức mạnh và bản sắc. Với nhiều vùng ở Trung Á, Ba Tư, Trung Hoa và Đông Âu, ông gắn với hủy diệt, cướp bóc và thảm họa. Những năm cuối đời, Thành Cát Tư Hán quay lại chiến dịch chống Tây Hạ. Nguyên nhân là Tây Hạ không hỗ trợ ông như đã cam kết trong cuộc chiến phía Tây. Với ông, đây là sự mất tuân không thể bỏ qua. Năm 1226, quân Mông Cổ tiến đánh Tây Hạ lần nữa. Năm 1227, trong lúc chiến dịch đang diễn ra, Thành Cát Tư Hán qua đời. Nguyên nhân cái chết không được xác định chắc chắn. Trước khi qua đời, Thành Cát Tư Hán đã sắp đặt việc kế vị. Con trai thứ ba của ông, Hoa Khoát Đài, được chọn làm người kế tục. Sau khi ông mất, đế quốc không sụp đổ mà tiếp tục mở rộng. Dưới thời con cháu Thành Cát Tư Hán, đế quốc Mông Cổ đạt quy mô khổng lồ. Út Tất Liệt, cháu nội của ông, lập nhà Nguyên ở Trung Hoa. Húc Liệt Ngột, một cháu nội khác, tiến vào Trung Đông và phá hủy Bắc Đàn năm 1258. Di sản kinh tế và văn hóa của đế quốc Mông Cổ cũng phức tạp. Một mặt, chiến tranh gây tàn phá nghiêm trọng. Mặt khác, khi các vùng rộng lớn nằm dưới quyền lực Mông Cổ, giao thương Á-Âu có thời kỳ được kết nối mạnh hơn. Nếu nhìn từ góc độ cá nhân, cuộc đời Thành Cát Tư Hán là hành trình phi thường của một con người đi từ đáy xã hội lên đỉnh quyền lực. Ông từng là đứa trẻ bị bỏ rơi, từng sống trong đói nghèo, từng bị bắt, từng mất vợ vào tay kẻ thù, từng bị bạn kết nghĩa quay lưng. Nhưng mỗi biến cố lại trở thành một bài học về quyền lực. Thành Cát Tư Hán qua đời, nhưng thế giới sau ông không còn giống thế giới trước ông. Và có lẽ đó là lý do, hơn 800 năm sau, người ta vẫn kể về ông, không chỉ để ca ngợi hay lên án, mà để hiểu cách một con người từ thảo nguyên có thể làm rung chuyển cả lịch sử Á-Âu.